Nam Mô Bổn Sư Thích Ca Mâu Ni Phật. Xin trân trọng kính chào tất cả đại chúng lại đến với chương trình 5 phút Phật Pháp ngày hôm nay. Kính thưa tất cả quý vị, hôm nay chúng tôi xin được tiếp tục chia sẻ với đại chúng một câu hỏi nữa của một người Phật tử gửi đến cho chương trình. Nam Mô A Di Đà Phật. Kính thưa Thầy, làm thế nào để bảo hộ giữ gìn được thân tâm của mình, đừng cho buông lung chạy nhảy tán loạn? Kính tri ân Thầy, Phật tử Trúc Ngọc. Kính thưa đạo hữu Trúc Ngọc cùng tất cả quý vị đang xem chương trình này, để cho thân tâm của chúng ta đây không tán loạn thì việc chúng ta phải chánh niệm tỉnh giác, đó là điều cần thiết đầu tiên. Chánh niệm tỉnh giác có nghĩa là chúng ta biết được rằng hiện tại bây giờ mình đang làm gì, thân tâm của chúng ta đang ở đâu. Và để tâm của chúng ta đây không tán loạn thì hãy chọn một cái đối tượng để mình đặt tâm của mình đến cái đối tượng đó. Và đối tượng nào là đối tượng xứng đáng để chúng ta có thể hướng tâm. Và đối tượng rất quan trọng để từ đó chúng ta có thể sinh ra những công đức lớn và giúp cho chúng ta vượt thoát ra khỏi tất cả những sự tham dục. Thế thì có một câu chuyện kể như thế này. Thời Đức Phật còn tại thế, có một gia đình nọ là nghèo, đi cày thuê cuốc mướn. Và thế là một hôm nọ, người cha dắt con đi cày. Sau khi đã cày ruộng xong cho gia chủ rồi thì trên đường đi về, vì mệt mỏi quá cho nên hai cha con mới ghé vào ở trong một cái bãi tha ma. Vậy là ở nơi cái nghĩa địa đó, hai cha con tháo ách ra để cho tất cả những con bò nó ăn cỏ. Và hai cha con mệt quá cho nên ngủ thiếp đi. Khi tỉnh dậy thì người cha thấy bò của mình đã đi đâu mất rồi, cho nên nói với con là con hãy ở đây để cho cha đi kiếm bò. Và thế là khi cha đi kiếm như thế, trời đã tối rồi nhưng mà vẫn chưa thấy bò. Đứa con này một mình của nó ở lại trong nghĩa trang kia. Và thế là tối hôm ấy có hai con quỷ nó đi kiếm ăn và thấy đứa bé này cho nên nó mừng lắm. Vậy là nó chuẩn bị vồ lấy để ăn thì ngay lúc đó đứa bé thức giấc và nhìn thấy hai con quỷ này dữ tợn cho nên nó liền xưng Nam Mô Phật. Thế thì ngay lúc đó hai con quỷ nghe cái tiếng niệm Phật kia thì liền lập tức khởi cái lòng từ và trở lại để mà bảo hộ cho đứa bé kia. Thế rồi hai con quỷ này hiện thành cha thành mẹ của đứa bé. Xong rồi đứa bé nói là bây giờ con đói bụng quá, cha mẹ đi kiếm gì cho con ăn. Thế là hai con quỷ này liền đi vào hoàng cung của vua Tần Bà Sa La và lấy một cái mâm bằng vàng, trong đó có đựng rất nhiều thức ăn ngon của nhà vua và bưng đi. Sau khi đứa bé này đã ăn xong rồi thì cái mâm vẫn còn để ở đó. Thế là sáng hôm sau những người lính này đã lùng sục được rằng cái mâm vàng bây giờ đây đang nằm ở nghĩa địa, nơi đó có đứa bé và đứa bé đó đã dùng tất cả những thực phẩm như thế này. Và khi ấy thì bắt cả cái đứa bé này đem về để mà dâng cho vua. Lúc bấy giờ thì nhà vua hỏi tại sao ngươi có cái mâm vàng như thế. Đứa bé trả lời là cha mẹ của tôi đã đem đến cho tôi. Và cuối cùng cho gọi cha mẹ. Thế là cha mẹ liền tâu trình lại là hôm qua con đi tìm bò cho nên không thể nào có mặt ở cái nghĩa địa kia. Thế rồi nhà vua thấy cái chuyện này lạ cho nên đến bạch hỏi với Đức Thế Tôn. Lúc bấy giờ Đức Thế Tôn mới nói rằng đó chính là hai con quỷ đã đến để mà ăn thịt đứa bé này. Tuy nhiên nhờ đứa bé này xưng Nam Mô Phật cho nên thoát được cái cảnh chết và được bảo hộ sự ăn uống. Lúc bấy giờ thì vua Tần Bà Sa La bạch hỏi Đức Thế Tôn rằng có phải chỉ cần xưng Nam Mô Phật thôi mà có thể bảo hộ được tất cả cái mạng sống mà thoát ra khỏi sự tai họa hay không? Lúc bấy giờ thì Đức Phật dạy rằng có 6 cái phương pháp niệm để có thể thoát ra khỏi sự buông lung và có được sự bảo hộ. 6 cái đối tượng niệm đó là niệm Phật, niệm Pháp, niệm Tăng, niệm Giới, niệm Thí và niệm Thiên. Niệm Phật tức là nhớ nghĩ đến Phật, một bậc giác ngộ hoàn toàn trong cuộc đời này. Thứ hai là niệm Pháp, để nhớ nghĩ đến giáo Pháp, tạo cho chúng ta con đường để vượt thoát khỏi sinh tử. Nhớ đến Tăng, những bậc thầy giúp cho chúng ta hiểu được giáo Pháp kia và tu tập. Thứ tư là niệm Giới, có nghĩa nhớ nghĩ đến cái giới mà mình đã phát tâm thọ trì để chúng ta thoát ra khỏi tất cả những muộn phiền khổ đau làm nhân của sinh tử. Thứ năm đó là niệm thí, luôn luôn nhớ nghĩ sự bố thí cúng dường là phước báu rất lớn để rồi từ đó mà chúng ta tích tụ công đức cho mình và buông bỏ tất cả những yếu tố của sự sang tham. Cuối cùng đó chính là niệm thiên, có nghĩa là nhớ rằng đời sống của con người chúng ta đây không phải là chỉ có bấy nhiêu thôi, mà còn có những cảnh giới tốt hơn, đẹp hơn, và những cảnh giới đó là do phước báu mà mình tích tụ ngay bây giờ tại đây mới có thể có được. Thế thì qua những lời dạy bảo của Đức Thế Tôn như thế, chúng ta hãy cố gắng niệm Phật, niệm Pháp, niệm Tăng, niệm Giới, niệm Thí, niệm Thiên để cho chúng ta được bảo hộ sự sống ngay hiện tại này và giúp cho con đường tái sinh vô lượng kiếp của chúng ta được tốt đẹp. Kính cảm ơn tất cả quý vị đã xem, đã chia sẻ và bảo trợ chương trình này. Cầu chúc đại chúng luôn an vui và thanh thản trong từng khoảnh khắc của cuộc sống. Nam Mô Bổn Sư Thích Ca Mâu Ni Phật.